Tiếp đây nói thấy rõ bốn cái điểm đảo, bốn cái điểm đảo hay là tám cái điểm đảo. Phật tử dạ, này Thiện Nam Tử, thế nào là tứ đảo? Nơi chẳng phải khổ tưởng là khổ, gọi là điên đảo. Không khổ mà tưởng là khổ, chẳng phải khổ là gì? Là chỉ cho Như Lai. Như Lai đâu? Là chỉ cho Pháp Thân. Pháp Thân thì không phải vô thường, thì làm sao không có khổ? Tưởng cho là khổ, tức là cho rằng Như Lai là vô thường, biến đổi. Nếu người nào khởi cái tưởng Như Lai vô thường biến đổi thì đó là tâm cái chẳng khổ mà tưởng là khổ, là điên đảo đó. Nếu có người nói Như Lai là vô thường, đây gọi là tội khổ rất lớn. Nếu nói Như Lai xả thân khổ này để nhập Niết Bàn, sửa hết lửa pháp, đây gọi là chẳng phải khổ mà tưởng cho là khổ, chính đó là điên đảo. Vì nói là Phật nhập diệt. Phật nhập diệt thì nếu thấy Phật nhập diệt như củi hết lửa tắt không còn gì nữa thì như vậy đó là điên đảo. Những điều nguyên an pháp thân thường trụ đâu có mất, mà nói là nhập diệt mà như củi hết lửa tắt. Cho nên nếu mà cái chỗ không diệt mà tưởng là diệt thì đó gọi là điên đảo. Nếu ta nói rằng như la là thường thời là chấp nhã, vì chấp nhã nên nói nên phát vô lượng tội, thế nên phải nói Như Lai là vô thường, nói như thế thời ta vui thích. Như Lai là vô thường, chính là đó là khổ. Nếu đã là khổ thế nào không vui? Bởi trong khổ tưởng cho là vui nên gọi là điên đảo. Thì ở chỗ này tôi xin nói rõ, bởi vì khi mà chúng phàm phu đang chấp có thần ngã là thường còn, mà thần ngã của họ chấp ấy chính là cái thân ngũ uẩn, nơi thân ngũ uẩn mà họ chấp là ngã. Bởi vậy cho nên họ chấp sai lầm trong cái vô thường mà họ tưởng là thường. Đức Phật mới vì họ mà nói ngã là vô thường. Nó ngã là vô thường thì khi nó ngã là vô thường đó là để chi? Để phá cái chấp ngã mà của chúng sinh họ đã gây vô lượng tội lỗi. Nói như vậy thì nói ngã vô thường đó là để chỉ cho tất cả chúng sinh biết rằng cái chấp ngã đó là cái chấp ngã sai lầm, nó không có thiệt. Vì vậy mà ở đây nếu là lên tới cái phần này thì nếu mà mình nói Như Lai là vô thường, nếu nói Như Lai là vô thường thì tất nhiên Như Lai phải khổ, vì vô thường cho nên khổ. Nếu đã là khổ thì làm sao mà thấy vui được? Bởi trong khổ tưởng cho là vui nên gọi là điên đảo. Vì vậy nếu là nói tập nhập Niết Bàn, tức là ngày tới đó là ngày bị diệt đi, thì như vậy tức là ngày vô thường. Mà nếu ngày vô thường tức là ngày khổ, mà sao nói là thành thật là vui được? Cho nên nói Như Lai vô thường ấy là chúng ta hiểu lầm. Mà hiểu lầm cho nên gọi là điên đảo. Mà phải thấy rằng Phật tức là chỉ cho Pháp Thân bất sanh bất diệt. Mà nếu Pháp Thân bất sanh bất diệt thì Phật mới là vui. Sanh diệt tức là khổ, mà bất sanh bất diệt mới là vui. Như vậy cho nên Phật là vui mà mình tưởng là khổ thì đó là cái điên đảo. Nên nó vui tưởng cho là khổ gọi đó là điên đảo. Vui tức là Như Lai tức là Pháp Thân, khổ tức là Như Lai vô thường. Nếu mình thấy Như Lai vô thường tức là mình thấy khổ. Nếu nói Như Lai là thường, đây gọi là nơi vui. Đây, nếu nói Như Lai là vô thường, đây gọi là nơi vui, tưởng cho là khổ. Còn Như Lai thường trụ, đây gọi là vui. Thì như vậy, nếu mình thấy Như Lai là thường trụ, thì như vậy, cái thấy đó không điên đảo. Còn nếu mình thấy Như Lai là vô thường, thì cái thấy đó là điên đảo. Nếu ta nói rằng Như Lai là thường, sao lại nhập Niết Bàn? Nếu nói Như Lai chẳng phải khổ, sao lại bỏ thân mà nhập độ? Bởi ở trong vui, tưởng cho là khổ, nên gọi đó là điên đảo. Các điều tưởng lầm như trên đây, trên gọi là sự điên đảo thứ nhất. Ở đây là Đức Phật Ngài muốn đặt lại những cái câu để cho chúng ta chú ý. Nếu ta nói rằng Như Lai là thường, sao lại nhập nơi Niết Bàn? Đức Phật nói Như Lai là thường, sao mà Phật nhập Niết Bàn? Nếu nói Như Lai chẳng phải là có, sao lại bỏ thân mà nhiệt độ, tức là chết? Mà thường thường nói các tướng, các tướng khổ là gì? Sanh, lão, bệnh, tử. Mà Đức Phật có tử, thì tức như Đức Phật có khổ. Thì như vậy, để thấy rằng Đức Phật vừa pháp thân là thường trụ, bởi thường trụ cho nên an vui. Sở dĩ Đức Phật nói Như Lai an vui, đó là đứng về mặt pháp thân mà nói, chứ không phải Đức Phật đứng về cái hóa thân hiện tại rồi mình cứ nhìn vào cái hóa thân hiện tại mà mình nói, thành thử ra mình bị cái điên đảo. Tức là nhìn vào cái thân hiện tại, thân đó cũng vẫn bị vô thường. Mà thân đó bị vô thường thì làm sao mà nói Như Lai là vui, Như Lai là thường trụ được? Cho nên là ngay nên Như Lai là thường trụ mà chúng ta không thấy. Tức là Như Lai đó là chỉ cho pháp thân, Như Lai là chỉ cho pháp thân thường trụ mà chúng ta không thấy. Chúng ta lại thấy Như Lai trên cái hóa thân, có thân có diệt. Cho nên cái nói của chúng ta nó lẫn lộn, nó không đúng. Vì vậy mà gọi là cái điên đảo thứ nhất, tức là thường tưởng là vô thường, hay là vô thường tưởng là thường, đây là điên đảo. Vô thường thì chẳng tu pháp không, vì chẳng tu pháp không nên thọ mạng ngắn ngủi. Thì đây là một cái lối nói chứ chưa phải là chỗ chính xác mà Đức Phật muốn chỉ. Nếu có người cho rằng chẳng tu pháp không tịch thời đặng trường thọ, quan niệm đó gọi là điên đảo. Đây là sự điên đảo thứ hai. Cái điên đảo thứ hai này là điên đảo gì? Nói rằng vô thường chỉ chẳng tu pháp không, vì chẳng tu pháp không nên thọ mạng ngắn ngủi. Nếu có người cho rằng chẳng tu pháp không tịch thời đặng trường thọ, quan niệm đó gọi là điên đảo. Thì quý vị chú ý cho thật kỹ mới thấy cái ý nghĩa thường tưởng là vô thường hay là vô thường tưởng là thường. Bởi vì tại sao có thọ mạng ngắn ngủi? Tại vì không chịu tu pháp không. Không chịu tu pháp không là sao? Là vì chúng ta chấp nhận sự tướng giữa này nó là thiệt. Bởi chấp nhận sự tướng giữa này là thiệt, nhưng mà sự tướng giữa này là vô thường. Nếu chúng ta chấp nhận sự tướng vô thường nó là thiệt, thì tất nhiên sinh mạng của chúng ta nó là ngắn ngủi. Nếu chúng ta biết tự tướng giữa này, tự tánh là không, đều do từ cái bản thể pháp thân phát hiện, thì như vậy tức là chúng ta tu pháp không. Không là gì? Là thấy tự tánh các pháp là không, vốn từ pháp thân biến hiện. Thì như vậy đó mà chúng ta thấy được pháp thân, các pháp tự tánh là không, từ pháp thanh với điện, tức là biết được pháp thanh, thì pháp thanh đó mới là thường trụ. Vậy cho nên cái tuổi thọ nó mới lâu dài. Còn nếu chúng ta không có thấy các pháp giữa này là không tự tánh, thì tất nhiên chúng ta chỉ sống bám vào các pháp, mà các pháp là sanh diệt, cho nên tuổi thọ chúng ta ngắn. Còn nếu có người cho rằng chẳng tu pháp không tịch thời đặng trường thọ, thì đó là quan niệm sai lầm, đó là điên đảo. Bởi sao vậy? Chỉ nếu không chịu tu pháp không tịch, tức là không quán pháp tánh, tự tánh các pháp là không á, thì họ chấp nhận các pháp giữa này là thật. Mà chấp nhận các pháp giữa này là thật, mà họ cho đó là tuổi thọ lâu dài, thọ mạng lâu dài, thì đó là quan niệm sai lầm. Dù cho sống tới 1000 tuổi cũng không phải là lâu dài, vì đó là hữu hạn, cho nên nó không phải là đúng. Như vậy thì để thấy rằng cái vô thường là chỉ cho các pháp, còn cái thường là chỉ cho chân tánh hay là pháp thân. Mà bây giờ cái vô thường mà họ tưởng là thường, tức là chỉ cho các pháp là thường, thì như vậy đó là điên đảo. Còn pháp thân là thường mà họ không có biết, thì họ tưởng là vô thường, thì đó là điên đảo. Thì đây là cái điên đảo thứ hai. Ở trước khổ tưởng là vui, vui tưởng là tỏ, là điên đảo thứ nhất. Còn đây cái điên đảo thứ hai là vô thường tưởng là thường, thường tưởng là vô thường, là cái điên đảo thứ hai. Đến cái điên đảo thứ ba, vô ngã tưởng là ngã, ngã tưởng là vô ngã. Đây là điên đảo. Người đời cũng nói có ngã, trong Phật Pháp cũng nói có ngã. Đó, thì như vậy, đời nói có ngã, Phật Pháp cũng nói có ngã. Và ngã người đời, ngã Phật Pháp thì sao? Người đời dầu nói có ngã, nhưng không có Phật tánh. Đây thời gọi là nơi vô ngã mà tưởng là ngã, gọi đó là điên đảo. Đó, như khi ngã tôi nói nha như năng lưỡng không thiệt, mà họ cho đó là ngã. Mà ngã là gì? Ngã là chủ tể, ngã là thường nhất. Đó, như vậy thì cái ngũ uẩn này nó là không phải chủ tể, nó không phải là thường nhất, mà họ cho nó là ngã. Vì vậy cho nên sai lầm đó. Chứ họ không thấy được cái Phật tánh. Còn Đức Phật nói ngã là cái gì? Phật Pháp nói có ngã, tức là Phật tánh. Người đời lại nói Phật Pháp không ngã, đây gọi là nơi ngã tưởng là vô ngã. Nơi ngã tức là nơi Phật tánh mà tưởng là vô ngã. Nếu nói Phật Pháp nhất định vô ngã, nên Đức Như Lai dạ hàng đệ tử tu tập Pháp vô ngã, là trên đây là điên đảo. Đây là điều điên đảo thứ ba. Thì như vậy cái điều điên đảo thứ ba này là để chỉ cho cái Pháp có ngã, tức là chỉ cho Phật tánh. Tại sao Phật tánh có ngã? Vì Phật tánh là thường trụ, Phật tánh là chủ thể. Cho nên người đạt được Phật tánh rồi mới gọi là tự do tự tại. Nếu mà không chủ thể làm sao nói là tự do tự tại? Nếu không thường trụ làm sao nói là thoát ngoài sanh lão bệnh tử? Vì vậy cho nên Phật tánh có đầy đủ hai nghĩa: tự do tự tại gọi là chủ thể, và thường trụ không có sanh diệt. Đủ hai nghĩa đó cho nên Phật tánh gọi là ngã. Còn năm uẩn không đủ hai nghĩa đó cho nên năm uẩn là vô ngã. Đó là cái chỗ thấy của Đức Phật. Nếu thấy như vậy là không điên đảo. Còn nếu mà nơi Phật mà cho là vô ngã, còn nơi năm uẩn mà cho là ngã, thì đó là điên đảo. Đây là cái điên đảo thứ ba. Tới cái điên đảo thứ tư, tịnh tưởng là bất tịnh, bất tịnh tưởng là tịnh. Đây gọi là điên đảo. Tịnh chính là Như Lai thường trụ, chẳng phải thân tạp thực, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân thịt, chẳng phải là thân gân, xương tàn thịt. Thì như vậy tịnh là chỉ cho pháp thân thường trụ của Như Lai. Thì pháp thân đó không phải là thân ăn uống, cho nên nó gọi là cái thân tịnh. Nếu có người nói rằng Như Lai là vô thường, là thân tạp thực, là thân thịt, là thân dân xương tàn thịt, cũng cho rằng pháp tăng giả thoát đều là diệt tận, đó gọi là những quan niệm điên đảo. Vì tịnh mà cho là bất tịnh, bất tịnh tưởng cho là tịnh, gọi đó là điên đảo. Nếu có người nói rằng căn thân của ta đây không có một pháp nào là bất tịnh cả, bởi không có bất tịnh nên quyết định sẽ đặn vào nơi chỗ thanh tịnh, thuyết tu bất tịnh quán của Như Lai là thuyết hư vọng. Trên đây là quan niệm điên đảo, đó gọi là điều điên đảo thứ tư. Nếu mà có người nói rằng trong thân của ta đây không có một pháp nào là bất tịnh cả, tức là những người nhận ngay cái thân tứ đại này là cho là sạch, và cho rằng Đức Phật giải quán bất tịnh là hư vọng, thì người đó là người điên đảo. Thì cái điên đảo đó gọi là cái điên đảo thứ tư. Bồ Tát có nhiếp bạch Phật Thế Tôn: từ nay tôi mới đặng chánh kiến. Bạch Thế Tôn, trước đây chúng tôi đều là người tà kiến cả. Thì như vậy ngài chấp nhận là chưa nghe Đức Phật giải thích chỗ này thì đều là tà kiến. Ở đây tôi xin nhắc lại để thấy bốn cái thứ điên đảo theo cái tình thứ của nó trước sau, để cho quý vị có cái nhận định kỹ càng, mình hiểu từ thấp đến cao, không có mất thứ lớn, thì sự tu hành nó mới có lợi ích. Cái giai đoạn đầu vì phàm phu không hiểu không biết, cho nên có những cái chấp lầm lẫn sai lạc nơi thanh đau khổ này mà cho là lạc, là vui. Nghĩa là cái thân của chúng ta bị vô thường, nó thiêu đốt, tâm già bệnh chết, nó thúc giục không an ổn lúc nào, cho nên gọi là cái thân này là cái thân khổ. Mà kẻ phàm tình họ không biết, họ cho có thân này là an vui, là hạnh phúc, cho nên cái danh từ an vui hạnh phúc của họ luôn luôn lúc nào cũng nêu ra. Nhưng mà nêu ra mà có ai hưởng được không? Cả đời kiếm nó hạnh phúc, tưởng tượng hạnh phúc mà toàn là vô phúc, lúc nào cũng buồn. Bây giờ quý vị lên ngồi lại chừng năm vị ba vị hỏi hoàn cảnh gia đình của mỗi người, coi có người nào nói thôi gia đình tôi từ thủy chí chung đều là vui, có không? Ăn than khổ vì cách này, hoặc là khổ vì đói khát thiếu thốn, hoặc khổ vì bệnh hoạn, hoặc khổ vì tánh tình không hợp nhau, hoặc khổ vì những cái chuyện mà kẻ yếu người mạnh giết đó nhân dân, là tất cả đều là khổ. Thì như vậy ngay nơi thân khổ mà tưởng là vui, ấy là điên đảo. Cái điên đảo đó là cái điên đảo của phàm phu. Đức Phật vì muốn phá cái điên đảo của phàm phu đó, cho nên ngay cái thân này Đức Phật nói nó là khổ. Tại sao nó khổ? Bởi vì xét kỹ ra trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, nó không có gì là vui hết. Thì như vậy cái khổ và cái vui ở giai đoạn đầu này là căn cứ trên đâu mà nói? Đó, nơi thân ngũ uẩn mà nói, phải không? Ngay cái thân năm uẩn này mà nói là khổ, nói là vui. Rồi bây giờ tới cái tinh thần của kinh Đại Bát Niết Bàn này, nói khổ và vui thì căn cứ vào đâu? Thì như vậy chúng sinh căn cứ vào thân này, nói thân này là vui, cho nên họ bị lầm lẫn. Đức Phật phải sửa cái lầm lẫn đó, nói nó là khổ để mà sửa. Thì khi mà sửa được hết cái bệnh đó rồi, rồi lúc đó các ngài tùy theo cứ thấy thân khổ chán, mặt mày nó sợ hoài, thì Phật đã nói sao? Vui, vui mà không phải còn căn cứ cho thân này nữa, mà chỉ cho pháp thân. Đó. Khó khăn là thường trụ, mà thường trụ cho nên khó cái gì làm cho nó khổ chứ đâu. Nó không sanh, không già, không bệnh, không chết thì làm sao nó có khổ. Như vậy khó khăn là an vui, mà không nhận được khó khăn rồi chúng ta cứ tưởng là toàn khổ thì đó là cũng là cái tưởng sai lầm. Đó. Như vậy cho nên tới cái giai đoạn đó Đức Phật có nói, nếu người nào tưởng Đức Phật có chết thì người đó vì đạo, vì chết tức là vô thường, mà vô thường tức là khổ. Thì như vậy Phật là chỉ cho pháp thân, còn mình là mình cứ nhìn Phật là nói Phật chết là mình nhìn vào cái quá thân. Thì bây giờ ở đây Đức Phật bảo mình phải nhìn ngay cho pháp thân, biết pháp thân thường trụ, cho nên pháp thân nó không có khổ, pháp thân nó thành vui, pháp thân nó vui thiệt. Thành thử giờ chúng ta tu là dẹp cái khổ của cái thân ngũ uẩn này, đạt được cái vui của pháp thân, thì như vậy mới hết điên đảo. Chứ rồi chúng ta tưởng rằng cái pháp thân mà mình đạt được kia cũng là khổ như cái thân ngũ uẩn này, đó là quan niệm sai lầm. À, thì như vậy cái quan niệm sai lầm mà của hàng nhị thừa là gì? Là vì thấy Phật còn bị chết, bị già, bị bệnh, cho nên nói rằng dù cho thành Phật cũng không thoát khỏi nhân quả. Đó, vì vậy mà Đức Phật nói thấy đó là thấy điên đảo. Vì Phật là chỉ cho pháp thân, mà pháp thân là thường trụ bất biến, tại sao nó Phật già Phật chết? Đó, cho nên ở đây Đức Phật muốn chỉ cho mình phải phá cái chất sai lầm của nhị thừa nữa, là thấy pháp thân bất sanh bất diệt, cho nên pháp thân là vui. Pháp thân là vui, thì như vậy cái vui của phàm phu là thân ngũ uẩn là vui, còn cái vui của nhị thừa của Phật là cái vui là pháp thân. Thành nó hai cái nó khác nhau một trời một vực, tức là cái vui này là vượt qua cái khổ của nhị thừa rồi mới thấy cái vui này, chứ không phải cái vui này là cái vui đầm với cái vui của thế gian. Thì như vậy đó là cái khi nó một điên đảo mà thành hai. Cái điên đảo thứ nhất là của phàm phu nơi thân khổ mà tưởng là vui, đó là điên đảo. Nó nhị thừa pháp thân là vui mà lại tưởng là khổ, đó là cái điên đảo thứ hai. Nhưng hai cái đó ở đây Đức Phật vừa phá cái chất giữa phàm phu rồi, chỉ còn cái chất nhị thừa, cho nên Phật chỉ nói có một, một là chỉ phá nhị thừa thôi, mà không nói tới phàm phu, thỉnh thoảng dẫn một tí thôi. Rồi tới cái phần thứ hai, rồi phần thứ hai là vô thường. Thứ nhất là khổ, đó là vui. Thứ hai là vô thường, đó là thường. Cái thân này là cái thân vô thường, thân tứ đại vũ vững này là thân vô thường, mà phàm phu cứ tưởng mình sống dài trăm tuổi thôi, nha, và cứ tưởng mình sống lúc nào cũng tưởng mình sống, cho nên nghe nói tới chết là sợ kinh hoàng lên, bởi vì tưởng mình sống mà trái lại cái đó là mình sợ, cứ nói mình nghĩ mình chết thì ai nói mình chết thì mình nói hỏi chuyện nó phải tới. Cũng như tôi ví dụ như có người làm qua họ ở một cái địa phương đó lâu rồi họ chán, họ muốn đi. Và khi mà muốn đi á, thì nghe nó lệnh cho mình đổi họ đi á, thì họ có sợ hay là họ không sợ? Nhưng mà họ phải sẵn muốn đi, cho nên nghe nó đổi đi là họ vui. À, tôi đã muốn đi lâu rồi, chưa chịu chín, bây giờ đổi đi là tốt. Thì như vậy, tại vì họ muốn đi, cho nên nói cái chuyện đi là họ không khổ. Còn nếu có người họ không muốn đi, mà giờ nghe lệnh đổi đi, tức là họ buồn, họ khổ. Cũng như vậy, nếu mình không nghĩ tới cái chết mà bây giờ cái chết đến là nhất định mình phải có. Còn đang biết ở hội thân này là vô thường, nay còn mai mất, sáng à, thấy mặt nhau biết là ngày đó là còn à, tối ngủ sáng dậy không chắc gì đến đó mình còn sống, thì cứ nghĩ vậy, nhớ vậy thì nó chết thì đối với họ là chuyện rất là tầm thường, không có gì quan trọng hết. Thì nhớ vậy tức là cái thân này là thân vô thường, mà phàm phu tưởng nó thường, cho nên phàm phu phải chịu nhiều cái đau khổ, mà cái tưởng đó là cái tưởng sai lầm. Cho nên Phật mới chỉ cái thân này là vô thường, đó là cái giai đoạn phá chấp của phàm phu. Khi mà ta quán thân là vô thường, đã bước lên hàng thánh giả, à, thánh giả của thanh văn. Bây giờ Đức Phật thấy rằng dù cái quan niệm cao hơn phàm phu là hàng thanh văn, nhưng mà họ cũng còn căn cứ vào thân này mà tu. Bây giờ Đức Phật mới chỉ ngay thân này nó là quan thường, nhưng pháp thân là thường trụ. Đó, tức là pháp tánh thân là mình phải nhận ra được cái Phật tánh. Phật tánh đó không rời thân này, thì trên thân này chúng ta thấy cái phần vô thường mà có cái phần thường ảnh trong đó. Trong cái thân diệt, phải nhận ra cái đức thân diệt trong đó là Phật tánh, là pháp thân, thì Phật tánh pháp thân đó mới là cái thường còn. Còn cái thân này là cái vô thường. Thì như vậy Đức Phật chỉ nhận được cái pháp thân hay là cái Phật tánh thì cái đó là thường. Đó. Thì như vậy nếu hai thân này có cái Phật tánh thường trong đó mình không nhận ra, mình một đời nói là vô thường hết, thì như vậy chẳng khác nào như trong một cái chén gạo mà người ta làm rớt dài nó cục sỏi hay cục đất như trong đó, mình vừa muốn bỏ mấy cục đất mình hết luôn, vừa mất cả đất mà mất luôn cả gạo, thì chỉ là cách khéo đó, mình chịu khó mình lượt mấy cục đất bỏ ra thì lúc đó mình còn nguyên bị chén gạo. Thì như vậy chẳng tốt hơn, cũng như trong chén nước nó có rớt dài ba một cái hột bụi gì lớn lớn nổi ra, mình vì ghét nó hột bụi hết cho hết luôn chén nước, thì chỉ bằng mình vớt nó hột bụi mình còn được chén nước. Cũng vậy, nó là hai cái thân vô thường này có cái không vô thường ở trong, mà không vô thường ấy là Phật tánh, là pháp thân. Vì vậy cho nên Đức Phật muốn chỉ cho Phật vị thừa tiến lên một bước nữa, thì các ngài mới nói, thì Phật mới nói rằng hai nơi trong nơi thân này hay là hai nơi thân là nơi pháp thân mà thấy là vô thường, đó là điên đảo. À, thì như vậy tức là từ cái thường của phàm phu bước qua cái thường của Phật, nó cắt đi nhau một giai đoạn vô thường ở chẳng giữa, mà giai đoạn vô thường đó là giai đoạn của thánh giả. Thành ra chỉ thường của phàm phu là chỉ cho thân ngũ uẩn, mà cái thường của Phật nói là chỉ cho pháp thân. À, như vậy thường rồi lạc, ngã là cái gì? Thì như vậy phàm phu chấp cái thân ngũ uẩn là ngã, thành ra Đức Phật nói thân đó nó vô ngã như khi nãy tôi nói rồi. Bây giờ Phật nó chỉ như vậy tâm thân này có cái Phật tánh, nó đủ điều kiện là ngã, vì nó là thường trụ, nó là chủ thể. Cho nên khi mà hàng nghĩ thừa nhân nơi cái pháp vô ngã mà phá được những cái chấp viên đảo là ngã, dẹp được những tấm chiêu mạng xấu xa hết, thành là bậc thánh giả. Nhưng mà rồi các ngài không có tìm thấy được cái Phật tánh thường trụ, cho nên ở đây Đức Phật mới chỉ thẳng Phật tánh thường trụ, cái đó là ngã. Như vậy thành ra cái ngã này nó cũng là cái ngã của Phật tánh, chứ không phải là cái ngã mà theo phần phu chấp. Rồi tới cái tịnh cũng vậy, tịnh là chỉ cho nơi pháp thân là thanh tịnh, không phải là cái thanh tạp thực. Mà bây giờ chúng sanh á, từ ngay nơi cái thanh tạp thực ăn uống bậy bạ đủ thứ ráp vô thân này, cho nên nó hôi hám đủ kiểu, mà họ tưởng nó là tịnh. Vì vậy cho nên cái tưởng nó là sai lầm. Đúng vậy, có dạy các ông phải quán thân là bất tịnh, rồi quán thân là bất tịnh, thấy rõ nó bất tịnh rồi giết được những cái ái nhiễm xấu xa thành bậc thánh giả. Đến đây Đức Phật mới chỉ ngay trong cái bất tịnh đó nó có cái tịnh. Cái tịnh nó là gì? Tức là pháp thân. Nếu các ông nhận được pháp thân thì mới thấy cái thanh tịnh thường còn. Thì như vậy đó, tức là cái tịnh này cũng là cái tịnh phá cái chấp bất tịnh của nhị thừa, mà nó không phải là cái tịnh của phàm phu. Như vậy thì bốn cái duyên đạo chúng ta có thể nói là tám, tức là vì phá phàm phu mới có những cái hai cái nhị thừa. Nhưng cái hai nhị thừa cũng là cái duyên đạo đối với cái đại thừa. Đó là bốn điều mà từ phàm tiến lên thánh, từ thánh tiến lên Phật, nó khác nhau ở chỗ đó.